đầu phái đoàn Hoa Kỳ trong cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt là trợ lý Ngoại trưởng đặc trách nhân quyền, dân chủ và lao động Michael Posner và trưởng phái đoàn Việt Nam, vụ trưởng Hoàng Chí Trung. Đây là vòng thảo luận thứ 16 trong cuộc đối thoại song phương mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả trong một thông cáo báo chí hôm 7 tháng 11 là dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm thu hẹp những khác biệt giữa hai bên trong lĩnh vực nhân quyền. Tiến sĩ Scott Phillips là một chuyên gia về Việt Nam và là phó giám đốc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Ông từng nhiều lần đến thăm Việt Nam và đã gặp một số nhân vật bất đồng chính kiến trong các nhà tù, kể cả Linh Mục Nguyễn Văn Lý và các luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Bất chấp những quan hệ nồng ấm hơn về nhiều phương diện, kể cả kinh tế, thương mại và quân sự, nhân quyền vẫn là lĩnh vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều khác biệt quan điểm nhất. Trong phúc trình nhân quyền thường niên công bố hồi tháng 4 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng trong năm 2010, nhà nước Việt Nam đã tăng các biện pháp hạn chế các quyền riêng tư của công dân và các quyền tự do báo chí, ngôn luận, tụ tập, đi lại và lập hội. Hồi tháng 9, hơn 10 nhà lập pháp Mỹ đã gửi thư kêu gọi tân đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam hãy nêu bật các quan tâm về vấn đề pháp quyền, tự do Internet và chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến tại nước Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Scott Phillips, phó giám đốc của USCIRF, nhận định về cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt như sau.
I think it's important that our nations talk, but Vietnam, you know, needs to hear that.
Tôi tin rằng việc hai nước nói chuyện với nhau rất là quan trọng, nhưng Việt Nam cần nghe rằng các quan hệ tốt đẹp sẽ tùy thuộc vào những cải thiện đạt được trong lĩnh vực nhân quyền. Đó là điều rất quan trọng cho phía Hoa Kỳ và đó là thông điệp chúng ta nên gửi tới Việt Nam một cách rõ ràng.
Tiến sĩ Scott Phillips cho biết ông đã đề cập tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam trong cuộc tiếp xúc với trợ lý Ngoại trưởng Michael Posner.
I have talked to Secretary Posner and I have told him that there are too many prisoner cases that there are.
Tôi nói với ông rằng ở Việt Nam có quá nhiều người tù tội, nhiều người bị giam vì các hoạt động tôn giáo và vẫn có nhiều người bị ép buộc từ bỏ niềm tin tín ngưỡng. Có những du đảng đến đánh đập, bắt bớ giáo dân Kitô tham gia các buổi cầu kinh ban đêm. Có nhiều Phật tử, kể cả những người theo phái Làng Mai, bị chính quyền dùng bạo lực cấm hoạt động. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì không được công khai hoạt động hợp pháp. Đó là chưa kể các chiến dịch đàn áp tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài. Rất nhiều điều tôi muốn ông Posner nêu lên với phía Việt Nam.
Được hỏi về phản ứng của trợ lý Ngoại trưởng Posner về yêu cầu đó, tiến sĩ Scott Phillips cho biết.
He said that religious freedom is an important part of their dialogues. And I have no doubt that that's.
Ông ấy nói tự do tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc đối thoại song phương. Tôi không nghi ngờ gì điều đó, nhưng vấn đề là nếu các cuộc thảo luận ấy diễn ra mà hai bên không tìm cách đạt các mục tiêu cụ thể và khả thi, những cải thiện cụ thể thì sẽ có tác động ngược. Chúng chỉ là những lời nói suông.
Tiến sĩ Scott Phillips nói, cách duy nhất để buộc Việt Nam phải chú ý là liên kết nhân quyền với toàn bộ cấu trúc các quan hệ Mỹ-Việt, từ Tòa Bạch Ốc tới các cuộc thương thuyết thương mại và các phái đoàn quân sự, v.v.
The Vietnamese have to hear that human rights is an interest and that a strategic partnership with the United States cannot proceed.
Người Việt Nam cần nghe chúng ta khẳng định nhân quyền là một vấn đề quan trọng và không thể xúc tiến quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ nếu không có những cải thiện cụ thể về nhân quyền.
Trong một phúc trình công bố hồi tháng 3 năm nay, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam thứ 165 trong tổng cộng 178 nước về chỉ số tự do báo chí và mô tả Việt Nam là kẻ thù của Internet. Tiến sĩ Scott Phillips cho biết ý kiến của ông về điểm này.
Internet freedom is a critical issue. It shouldn't be just a human rights issue. It's also a trade issue. And Vietnam.
Tự do Internet là một vấn đề thiết yếu, không nên coi tự do Internet chỉ liên quan tới nhân quyền, nó còn là một vấn đề thương mại. Việt Nam nên nghe không những ông Posner nói tới tự do Internet mà cả Bộ trưởng Thương mại và các phái đoàn đi thăm Việt Nam cũng nên nêu lên vấn đề này.
Tiến sĩ Scott Phillips nhắc tới một số tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đặc biệt là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hiện đã bị đưa trở lại vào tù.
I've met Father Lee twice in prison in my trips to Vietnam. I know that he is a courageous man.
Tôi đã gặp Linh Mục Lý hai lần trong tù trong các chuyến đi thăm Việt Nam. Tôi biết cha Lý là một người can đảm. Tôi biết cha Lý tranh đấu ôn hòa cho tự do, và sự kiện cha Lý vẫn tiếp tục bị cầm tù là một vết nhơ trong các quan hệ Việt-Mỹ.
I hope that he can be immediately released, and this is a deliverable from this dialogue.
Tiến sĩ Scott Phillips nói, ông hy vọng linh mục Nguyễn Văn Lý sẽ được trả tự do lập tức, một điều mà ông cho là rất có thể xảy ra sau vòng đối thoại nhân quyền lần này. Nhưng ông nói, ngoài cha Lý còn có nhiều trường hợp khác, những tín hữu đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Kitô giáo, Tin Lành đang bị cầm tù, cùng với các nhà hoạt động nhân quyền, các luật sư binh vực cho các cộng đồng tôn giáo cũng nên được phóng thích. Tiến sĩ Scott Phillips nói, ông không phải là người duy nhất nêu lên các trường hợp cá biệt vừa kể, mà các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia về Việt Nam khác cũng nhắc tới các trường hợp này trong cuộc tiếp xúc với trợ lý ngoại trưởng Posner.
It's time to go past talking to get Vietnam to act in terms of releasing these folks and not.
Đã đến lúc nên làm nhiều hơn là chỉ nói suông, phải làm thế nào để Việt Nam phải hành động bằng cách phóng thích những vị này. Hơn thế nữa, ngay từ đầu Việt Nam lẽ ra không nên bắt giữ họ.
Tiến sĩ Phillips lặp lại đề nghị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế là nên liên kết nhân quyền với các quan hệ khác, kể cả trong lĩnh vực chiến lược và an ninh.
The message needs to be sent to the Vietnamese that this is a U.S. interest and that we will not proceed on their economic and security interests.
Thông điệp mà chúng ta cần gửi đến người Việt Nam là đây là quyền lợi của người Mỹ và chúng tôi sẽ không tiến hành các chương trình phục vụ quyền lợi kinh tế và an ninh của Việt Nam, đặc biệt liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông cho tới khi nào có tiến bộ về các quyền lợi của Hoa Kỳ như nhân quyền và tự do tôn giáo.
Mới đây, trong một bài tham luận về quan hệ Mỹ-Á Châu, Ngoại trưởng Clinton khẳng định rằng hơn cả sức mạnh quân sự và quy mô của nền kinh tế Mỹ, tài sản quốc gia quý báu nhất là sức mạnh của các giá trị Mỹ, đặc biệt là trong lập trường ủng hộ dân chủ và nhân quyền, mà theo bà là trọng điểm của chính sách đối ngoại, kể cả chính sách nhìn về khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay.
Giữa lúc chúng ta thắt chặt hơn các quan hệ với những đối tác mà chúng ta còn nhiều bất đồng về các vấn đề ấy, chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi các nước hãy cải cách để nâng cao kỹ năng cai trị, bảo vệ nhân quyền và thăng tiến các quyền tự do chính trị.
Ngoại trưởng Clinton nêu lên trường hợp Việt Nam, nói rằng Washington đã khẳng định rõ ràng với Việt Nam rằng sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ đòi hỏi Hà Nội phải đề ra những bước để bảo vệ tốt hơn các quyền làm người và thăng tiến các quyền tự do chính trị. Tiến sĩ Scott Phillips kết luận rằng những lời lẽ ấy đã làm ông ấm lòng, mặc dù ông chưa biết ngoài đời thực, chính sách ấy sẽ được áp dụng như thế nào cho có hiệu quả.
Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+.